là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
Tiếp theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 90 phút trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Ba Đình về công tác phòng chống dịch.
Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch hội nghị tư lệnh lục quân ASEAN.
Phần tin thế giới có những tin chính. Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử thứ 3.
Mỹ cảnh báo châu Âu khả năng Nga tấn công Ukraine.
Đại dương chứa hơn 25.000 tấn rác thải từ đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 90 phút trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng đăng đàn trả lời kể từ khi nhậm chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp. Tại phiên họp chất vấn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã cơ bản đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các báo cáo của Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, và chia sẻ cảm thông sâu sắc, đồng tình ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, thảo luận, chất vấn về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời điểm hiện nay. Theo đó, trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đổi mới về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức phòng chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện lộ trình từng bước mở cửa nền kinh tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 chuyển biến tích cực và có nhiều điểm khởi sắc hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, như nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nêu, còn rất nhiều khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài. Tình hình kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, sức ép lạm phát tăng, sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực còn rất khó khăn. Tình trạng thiếu lao động cục bộ và đứt gãy một số chuỗi sản xuất, cung ứng cần sự nỗ lực rất lớn để khắc phục. Lao động, việc làm, đời sống tinh thần, vật chất của một bộ phận người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong những tháng cuối năm 2021, Chính phủ tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đang khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền chiến lược tổng thể phòng chống dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm vaccine trên toàn quốc, chủ động chuẩn bị thuốc điều trị, tập trung phòng chống dịch, kiểm soát dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, cơ bản không để cản trở, ách tắc trong vận chuyển hành khách, lưu thông hàng hóa, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Và tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.
Về định hướng chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đã chỉ rõ 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Chuyển đổi tư duy, phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện từ quản lý không COVID sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong, thực hiện tốt nghị quyết số 128. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch được đúc rút trong thời gian vừa qua, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Tập trung bố trí nguồn lực và có kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine đầy đủ, nhanh nhất để tiêm sớm nhất cho người dân, rà soát hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách huy động nguồn lực cho phòng chống dịch. Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong chủ động tổ chức phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin truyền thông, góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin cho nhân dân, trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Đặc biệt về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành để góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, thúc đẩy triển khai đúng quy trình, quy định, đảm bảo kịp thời, tránh tiêu cực, lãng phí, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. Tháo gỡ ngay vướng mắc trong việc đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, ra soát, kiên quyết điều chuyển vốn, không để tình trạng dàn trải, lãng phí. Đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, huy động hiệu quả hơn các nguồn lực, đảm bảo tính kết nối tổng thể để phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển của đất nước. Kết thúc 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Quốc hội đã làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao với tinh thần đổi mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15 trong không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và đã thành công tốt đẹp. Cùng với các bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ có liên quan đã có 13 lượt ý kiến tham gia làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này đã có 134 lượt đại biểu tham gia chất vấn, trong đó có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có 24 lượt đại biểu Quốc hội tiến hành tranh luận để làm rõ hơn vấn đề đã hỏi nhưng nhận thấy chưa được trả lời thỏa đáng. Cũng còn một số đại biểu đã đăng ký nhưng do hết thời gian nên chưa được chất vấn thì tiếp tục gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ để được trả lời bằng văn bản, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước đây, nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện nắm chắc thực tiễn với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục. Qua đó cũng là những gợi ý bổ sung giải pháp để Chính phủ, các bộ ngành có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng, các vị bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại hạn chế của mình, của ngành mình và lĩnh vực mình, đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Cũng trong chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê và luật tố tụng hình sự, nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Chuyển sang một số thông tin khác. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, thị sát hai điểm nóng dịch COVID-19 và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã kiểm tra tại điểm phong tỏa số 101 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh và điểm phong tỏa số 89 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị. Đây là hai trong ba nơi vừa phát sinh chùm ca bệnh mới trên địa bàn quận Ba Đình. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội từ sau khi bắt đầu thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng mạnh. Tại Hà Nội, tính từ ngày 11 tháng 10 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh 53 ca F0, cao hơn nhiều lần so với giai đoạn trước. Trong khi đó, có tình trạng chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xuất hiện nhiều biểu hiện không an toàn. Nhiều hàng quán tập trung đông người trong phòng kín, vách ngăn thưa, không đảm bảo 5K. Cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải tham gia vận động người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung. Nếu cách ly tại nhà, phải kiểm tra cụ thể đến từng hộ gia đình, đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Đối với các trường hợp thuộc diện cách ly nhưng không tuân thủ quy định để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, phải lập hồ sơ xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự để răn đe, giáo dục. Cấp ủy chính quyền quận phải chỉ đạo có giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác tiêm vaccine điều trị F0, cách ly F1, chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với người già, phụ nữ, trẻ em.
Ngày hôm nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Nguyễn Doãn Toàn làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số xã, thị trấn của huyện Đông Anh. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn đã ghi nhận đánh giá cao kết quả triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Đông Anh. Nổi bật là với sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân, huyện đã triển khai hiệu quả mô hình 3 lớp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trở thành kinh nghiệm quý để các địa phương tham khảo, áp dụng trong công tác phòng chống dịch, nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ tại cơ sở trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố sự gắn bó mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đánh giá cao hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân thời gian qua tại huyện Đông Anh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị huyện nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết băn khoăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở, tập trung lắng nghe, giải quyết thấu đáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Ngày hôm nay đã diễn ra hội nghị tư lệnh lục quân các nước ASEAN lần thứ 22 theo hình thức trực tuyến. Phó Thống tướng Selwyn, Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang kiêm Tư lệnh lục quân Myanmar chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quân sự quốc phòng ASEAN khi các thách thức khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của dịch COVID-19. Về vai trò của lực lượng lục quân trong ứng phó đại dịch COVID-19, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định lục quân là lực lượng nòng cốt đi đầu trong nỗ lực chung của các quốc gia về phòng chống dịch bệnh, nhất là dưới tác động của đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm phòng chống dịch tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề thời gian qua, nhấn mạnh phương châm thích ứng với tình hình mới tại Việt Nam trong thời gian tới, cùng lúc thực hiện hai mục tiêu phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với nhận thức chung của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38-39. Kết thúc hội nghị, tại lễ bàn giao chức chủ tịch hội nghị tư lệnh lục quân các nước ASEAN lần thứ 22, Phó Thống tướng Selwyn đã bàn giao chức chủ tịch giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN, Hội nghị thường niên hạ sĩ quan lục quân các nước ASEAN năm 2022 cho Việt Nam.
Ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11 năm 2021, trong đó khẳng định kinh tế nước ta đã vượt qua đáy suy giảm kinh tế vào tháng 10 và dần khởi sắc. Cụ thể, báo cáo ghi nhận Việt Nam đã đối mặt hàng loạt thách thức khi khởi động lại nền kinh tế sau một thời gian dài giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,1% so với tháng 9, đều đã khởi sắc nhưng hoạt động kinh tế từng bước được khôi phục, tuy chưa bằng mức đợt trước dịch bùng phát, tháng 4 năm 2021. Cùng với đó, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư tháng thứ 2 liên tiếp đạt 2,85 tỷ đô la Mỹ do nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Cộng dồn 10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu đạt 160 triệu đô la Mỹ, trong khi đó vốn FDI đăng ký giảm 47,4% so với tháng 9 sau 3 tháng tăng. Tuy nhiên, tính 10 tháng năm 2021, thu hút FDI của nước ta vẫn đạt 23,7%, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 giảm 0,2% so với tháng 9. Cân đối thu chi ngân sách nhà nước trở lại thặng dư vào tháng 10, chủ yếu do chi ngân sách giảm mạnh.
Hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức phiên giải trình về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2019-2021. Đây là phiên giải trình đầu tiên của Thường trực Hội đồng Nhân dân quận khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Quận Thanh Xuân có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều khu đô thị, dự án, công trình thương mại dịch vụ, rất nhiều nhà cao tầng, 115 khu chung cư thương mại, 233 nhà chung cư tập thể cũ. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố, các chung cư mini, chung cư cũ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên đất nông nghiệp vi phạm kém kết quả. Phiên giải trình cũng đặt ra nhiều vấn đề hạn chế bất cập còn tồn tại. Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị Ủy ban nhân dân quận và các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kiện toàn đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đối với các phường, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, đạt mục tiêu giảm số vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông Vận tải đánh giá việc xem xét phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô nhằm giảm ùn tắc giao thông. Văn bản nêu rõ việc xem xét phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô vào thời điểm này hiện nay chưa phù hợp, chưa đảm bảo đầy đủ toàn diện các điều kiện thực hiện. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao tiếp tục nghiên cứu làm rõ thời điểm áp dụng thu phí để đảm bảo phù hợp, tránh những vướng mắc về sau. Kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính thu, nộp phí. Bên cạnh đó, Sở cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án cầu vượt Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Công trình được xây dựng nhằm nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đồng Tác, giải quyết tình trạng ùn tắc và hình thành hạ tầng giao thông khung của Hà Nội. Về thiết kế, cầu vượt thép được lắp đặt ghép theo hình chữ C, dài hơn 300m, rộng 9m, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp gồm ô tô và xe máy, hướng dọc theo đường Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc, Đồng Tác và các nhánh rẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu. Để thực hiện dự án này, trong phạm vi đường Chùa Bộc, đơn vị sẽ xén khoảng 460 m vỉa hè để mở rộng nút giao xây dựng kết cấu đường mới cho phần mở rộng. Trong đó, bên vỉa hè phía Học viện Ngân hàng xén dài khoảng 360 m, rộng từ 2 đến 6 m, kết hợp với mở rộng nút giao Chùa Bộc Tây Sơn. Vỉa hè phía đối diện xén dài hơn 100 m, rộng 2,5 m. Đơn vị thi công cũng sẽ đánh chuyển một số cây xanh trong phạm vi dự án theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội để phục vụ quá trình thi công. Khoảng 250 m đường Phạm Ngọc Thạch được rào chắn, bề rộng rào chắn là 10 m. Sau đó, đơn vị thi công sẽ tiếp tục rào chắn, thi công công trình ở phố Chùa Bộc.
Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, sau 5 ngày tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận hành miễn phí, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 đã có hơn 132.000 lượt hành khách đi tàu. Trong đó, đông khách nhất là 2 ngày đầu khai trương, sau đó khách giảm xuống ở mức là 20.000 khách trên một ngày. Ngày thứ 5 có số lượng khách thấp nhất. Cụ thể, ngày khai trương là ngày 6 tháng 11 có 25.680 lượt khách trên 109 chuyến. Ngày 7 tháng 11 có 54.121 khách trên 141 chuyến. Ngày 8 tháng 11 có 19.341 khách trên 136 chuyến. Ngày 9 tháng 11 có 16.857 hành khách trên 136 chuyến. Ngày 10 tháng 11 có 16.217 khách trên 136 chuyến. Như vậy, trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, ngày làm việc trong tuần, số lượng hành khách đi tàu trung bình có hơn 120 đến 140 khách trên một chuyến, tương đương với 12 đến 14% sức chở tối đa của đoàn tàu là 960 người.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro có phương án tổ chức quản lý các điểm trông xe cho khách tại các ga tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo đó, để người dân có nơi gửi xe dễ dàng tiếp cận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Hà Nội Metro phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận liên quan ra soát, đề xuất các vị trí để xe đạp, xe máy tạm thời dưới gầm các cầu thang lên xuống dưới lòng đường trên vỉa hè. Ủy ban Nhân dân các quận nói trên phối hợp với Hà Nội Metro ra soát, đề xuất các vị trí phù hợp trên vỉa hè, các tòa nhà, các khu đất lân cận, quanh các nhà ga, trên tuyến để trông giữ xe đạp, xe máy cho hành khách đảm bảo thuận tiện an toàn. Sở Giao thông Vận tải giao thanh tra sở phối hợp với Hà Nội Metro và các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình dự án được khai thác vận hành. Trước đó, qua phản ánh của người dân, sau khi tàu Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành, tại một số ga tàu đã xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân lập bãi xe tự phát, thu giá gửi xe của khách hàng cao gấp nhiều lần so với quy định, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cao nhất cho hành khách yên tâm đi tàu trong mùa dịch, ngành đường sắt chính thức cung cấp dịch vụ nguyên khoang, nguyên toa từ ngày 12 tháng 11 năm 2021. Đây là một sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu riêng của một bộ phận hành khách và đón đầu xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Theo đó, để đảm bảo an toàn cao nhất và đáp ứng nhu cầu của hành khách muốn có không gian riêng khi đi tàu cùng gia đình, người thân hoặc theo nhóm, từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé nguyên khoang, nguyên toa, khoa 4 giường và khoang 6 giường đối với hành khách đi tàu với cự ly từ 300 km trở lên. Những hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa, nếu có nhu cầu đưa đón tại nhà, ngành đường sắt sẽ phục vụ theo phương thức chọn gói. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, lái xe đưa đón hành khách tại nhà được tiêm phòng đủ 2 mũi theo đúng quy định. Tại các nhà ga, hành khách được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng và bố trí lối đi riêng khi lên xuống tàu. Đặc biệt, trong thời gian đầu triển khai dịch vụ, ngành đường sắt thực hiện giảm 10% đối với hành khách mua nguyên khoang và 15% đối với hành khách mua nguyên toa. Hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa được miễn phí 100% suất ăn trên tàu.
Từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thủ đô. Chương trình bao gồm 4 hoạt động: đo kiểm khí thải, thí điểm tiếp nhận xe mô tô, xe gắn máy cũ mà người dân thải bỏ và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới, khảo sát ý kiến của người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002 thuộc 5 hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SQM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn, hướng dẫn. Nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình, chủ phương tiện sẽ nhận được mức hỗ trợ tối đa lên tới 4 triệu đồng. Khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới.
Thưa quý vị, sáng nay, Hội Lão khoa Việt Nam và Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã tổ chức Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần thứ 2 với sự tham gia của nhiều chuyên gia ở trong và ngoài nước. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Việt Nam, hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người già bằng ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật Người cao tuổi, có Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi, Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi và nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn như thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực về kinh tế và con người. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng là phương thức hữu hiệu để phục vụ người cao tuổi. Vì thế, hiện ngành lão khoa đang tập trung đào tạo và phát triển mạnh hai mũi nhọn này. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam cũng chia sẻ, để chăm sóc người già trong cuộc sống hiện nay, cần phải có các nghiên cứu đánh giá nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, phải đẩy mạnh phát triển hệ thống và mạng lưới lão khoa. Ngành y tế cũng cần xây dựng giá dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo hướng tính đúng, tính đủ, triển khai bảo hiểm người già hoặc bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chăm sóc người cao tuổi.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc với 10 huyện, thành phố của 5 tỉnh. Việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại một số địa phương căn cứ theo bản ghi nhớ về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài với Hàn Quốc và mục tiêu lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động tại địa phương năm 2021, áp dụng với các địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên. 10 huyện, thành phố, thị xã của 5 tỉnh phải tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc năm 2021 bao gồm huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, huyện Đông Sơn, huyện Hoàng Hóa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, huyện Nghi Lộc, huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ 10 đối tượng trong nhóm tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân ngay tại thời điểm diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Như đã đưa tin, chiều tối hôm qua, Tổ công tác quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên có hành vi mời chào và bán kết quả giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 cho khán giả vào sân. Xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Công an quận lập biên bản yêu cầu toàn bộ 10 người trong nhóm này về trụ sở để làm rõ. Dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đến khu vực sân vận động Mỹ Đình lấy mẫu xét nghiệm, thế nhưng công ty này vẫn tự ý điều nhân viên đến dựng lều bạt, bán kết quả xét nghiệm cho người dân. Đáng chú ý, nhóm này có dấu hiệu không test mà bán giấy xét nghiệm giả với giá 200.000 đồng trên một tờ xét nghiệm để người có nhu cầu tự điền thông tin. Tính từ chiều hôm qua cho đến khi bắt đầu trận đấu Việt Nam-Nhật Bản, các đối tượng này đã bán ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Nhiều giấy tờ của đơn vị này cũng có dấu hiệu giả mạo thông tin của các cơ quan nhà nước. Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên mới để bổ sung nguồn lực cho Đảng, cấp ủy các cấp cũng đã thường xuyên quan tâm rà soát, kịp thời sàng lọc, phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Thực tế những năm vừa qua, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng nhiều đảng viên vi phạm quy định, điều lệ Đảng hoặc có những vi phạm xảy ra rất nghiêm trọng, gây hậu quả lớn về kinh tế xã hội và môi trường. Đây là việc làm được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ. Ông Bùi Đức Thiện, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Giao thông 2 cho rằng, phẩm chất của người đảng viên là thống nhất giữa đạo đức và tài năng. Người đảng viên không bằng quần chúng bình thường thì không nên để trong Đảng.
Trong Đảng ngày xưa có cái câu hát là đã là người đảng viên tiên tiến thì không có lùi mà chỉ có tiến. Anh không bằng quần chúng thì sao mà anh vận động được? Thế còn người đảng viên là người lãnh đạo và người đầy tớ. Anh không thể so anh là giám đốc với một anh đảng viên bình thường được. Anh bình thường người ta làm công nhân, người ta làm tổ trưởng, người ta phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được. Nhưng mà anh trên mà anh không hoàn thành nhiệm vụ, anh vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Thế còn anh đã không hoàn thành nhiệm vụ, anh không đứng vào cái cương vị nào đấy, thì anh nói làm sao được quần chúng, anh không quần chúng được. Cái việc đó là rất cần thiết mà lên làm. Những cái người đảng viên mà không hơn quần chúng bình thường thì đừng nên để trong Đảng này, hưởng lên Đảng.
Điều lệ Đảng đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. Thực hiện điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, việc kết nạp cũng như rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng được tiến hành thường xuyên. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, thành viên câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội thì công tác rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng còn chưa kịp thời, nhiều nơi còn lúng túng, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Cần thực hiện tốt việc phân công và kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ, qua đó rà soát và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng đối với những thành viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhiều lần mà không tiến bộ.
Sàng lọc phải trên thực tế của việc thanh tra điều tra, chứ sàng lọc mà trên dư luận của quần chúng hoặc một nhóm, một tổ chức cá nhân ở đấy thì cũng chưa hẳn đã đúng. Bởi cuộc sống rất phức tạp, đôi khi cũng chỉ vì thế này thế kia mà người ta ghen ghét nhau. Cho nên là các cơ quan pháp luật phải điều tra cụ thể, thì hạn kết luận về con người. Còn dựa trên cái dư luận hoặc đánh giá của một cái cá nhân nào đấy, thậm chí một tổ chức nào đấy, chưa chắc là đúng, phải có kết luận của cơ quan chức năng.
Tuy vẫn còn tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại và rà soát, sàng lọc đảng viên, song không thể phủ nhận rằng những kết quả bước đầu trong công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã có tác động tích cực trong việc quản lý đảng viên, giáo dục, nhắc nhở những cá nhân vi phạm, có giải pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Còn với những trường hợp vi phạm các quy định của Đảng đã được giáo dục, thử thách, rèn luyện nhưng không có chuyển biến, đã được đưa ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt. Muốn vậy, phải làm công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thà ít mà tốt, còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực. Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, nếu không liên tục rèn luyện để suy thoái đạo đức lối sống, làm sai quy định của nhà nước sẽ làm mất lòng tin của dân, ảnh hưởng uy tín của Đảng, đồng nghĩa với công lao phấn đấu cả đời của cán bộ đảng viên trở thành vô nghĩa.
Tinh thần phải đi sâu vào mỗi đảng viên, phải rèn luyện mình. Đi đâu gương mẫu ngày trước là Đảng, là đâu khó là lao vào, chỗ nào hy sinh gian khổ là lao vào. Chứ nếu bây giờ đảng viên là chỗ nào có lợi là thu lợi thì đấy chính là tự diễn biến. Tất cả các cấp ủy từ địa phương đến trung ương mà rời khỏi cái vai trò lãnh đạo của mình hoặc là mình không xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình thì đấy chính là tự diễn biến. Tự mình làm mất vai trò lãnh đạo của mình thì đấy là tự diễn biến lớn nhất, sâu sắc nhất trong cái điều kiện hiện nay.
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng đảng viên, vì đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển. Những người không còn đủ tư cách, động cơ không trong sáng, vào đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức. thì cần phải kiên quyết sàng lọc ra khỏi đảng.
Chuyển sang phần tin thế giới, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã bế mạc ngày hôm qua tại Bắc Kinh sau 4 ngày nhóm họp. Theo thông cáo của hội nghị, nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được toàn thể hội nghị xem xét thông qua. Đây là nghị quyết về lịch sử thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đây, đảng này từng ra hai nghị quyết lịch sử có ảnh hưởng to lớn vào các năm 1945 và 1981.
Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga có thể cân nhắc một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Ukraine trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Moscow và Liên minh châu Âu-EU liên quan đến người di cư và năng lượng. Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ hiện đang giám sát chặt chẽ các động thái điều động lực lượng của Nga gần biên giới với Ukraine.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow của Vương quốc Anh. Với vai trò là nước chủ trì COP26, nước Anh đã công bố dự thảo đầu tiên về tuyên bố chung của hội nghị. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cũng đã ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, cam kết sẽ xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không.
Gần 1,1 triệu người Hồng Kông thoát nghèo thành công do các chính sách của chính quyền đặc khu ban hành phát huy tác dụng. Báo cáo mới nhất về tình hình nghèo đói năm 2020 được chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông công bố mới đây cho thấy số lượng người nghèo tại Hồng Kông giảm xuống còn khoảng 553.000 người.
Mỹ đã chứng kiến số ca nhập viện do COVID-19 tăng trong 3 ngày liên tiếp trên cả nước. Tỷ lệ nhập viện đã tăng 10% ở 14 bang của Mỹ trong tuần qua. 14 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhập viện gia tăng 10% trong tuần trước, gồm Arizona, Colorado, Connecticut, Iowa, Kansas, Nam Dakota, Utah và Vermont. Ngày 11 tháng 11 là ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến sự gia tăng trong số ca nhập viện trên cả nước, mặc dù trước đó tỷ lệ này đã giảm gần 55% kể từ giữa tháng 8 năm 2021.
Do tác động của đại dịch COVID-19, hơn 25.000 tấn rác thải nhựa như khẩu trang và găng tay y tế đã thải xuống đại dương trong nhiều tháng qua. Trang tin Guardian đã làm một phép so sánh số lượng rác thải nhựa này tương đương với 2.000 chiếc xe buýt 2 tầng. Trong vòng vài năm tới, một phần rác thải từ đại dịch có thể trôi qua Bắc Cực.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.